Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Upswing của nhà khoa học chính trị Robert D. Putnam, viết cùng Shailene Romney Garrett, là một công trình lịch sử xã hội và chính trị về nước Mỹ trong khoảng hơn một thế kỷ. Cuốn sách đặt câu hỏi vì sao Hoa Kỳ từng chuyển từ thời kỳ bất bình đẳng, chia rẽ và đề cao lợi ích cá nhân vào cuối thế kỷ 19, sang một giai đoạn hợp tác và gắn kết hơn trong nửa đầu thế kỷ 20, rồi lại suy thoái từ thập niên 1960. Luận điểm trung tâm được biểu diễn bằng đường cong tôi, chúng ta tôi. Putnam đối chiếu các xu hướng về kinh tế, chính trị, đời sống cộng đồng và văn hóa để cho thấy những thay đổi này vận động cùng chiều đáng chú ý. Mục đích của sách không phải là cổ vũ quay về một quá khứ được lý tưởng hóa. Thay vào đó, tác giả tìm hiểu điều kiện đã tạo nên bước ngoặt thời tiến bộ nhằm gợi mở khả năng xây dựng một sự gắn kết mới, bao trùm hơn cho nước Mỹ hiện nay. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, đường cong tôi chúng ta tôi, khung diễn giải cho hơn một thế kỷ nước Mỹ, khung phân tích nổi bật nhất của The Upswing là đường cong tôi chúng ta tôi. Putnam cho rằng từ cuối thế kỷ 19, nước Mỹ mang nhiều đặc điểm của một xã hội tôi, với chênh lệch giàu nghèo lớn, cạnh tranh khốc liệt, chính trị đối đầu và ý thức cộng đồng suy yếu. Từ đầu thế kỷ 20, nhiều chỉ dấu bắt đầu đổi hướng. Xã hội dần coi trọng trách nhiệm chung hơn, mức độ hợp tác chính trị tăng lên, đời sống hiệp hội phát triển và khoảng cách kinh tế có thời kỳ thu hẹp. Đó là pha chúng ta đạt đỉnh vào khoảng giữa thế kỷ. Từ thập niên 1960, theo tác giả, các đường xu hướng lại đi xuống theo hướng ngược lại. Bất bình đẳng gia tăng, sự đồng thuận chính trị suy giảm và các thiết chế kết nối công dân yếu đi. Giá trị của mô hình này không nằm ở việc khẳng định lịch sử lặp lại một cách máy móc. Nó tạo ra một cách nhìn tổng hợp, buộc người đọc đặt các vấn đề vốn thường bị tách rời như lương thưởng, niềm tin, bầu cử và hoạt động cộng đồng trong cùng một bức tranh. Tuy vậy, đường cong là một công cụ khái quát hóa. Nó hữu ích để nhận ra sự đồng biến dài hạn, nhưng không thay thế việc giải thích những khác biệt giữa các nhóm xã hội và từng giai đoạn lịch sử. Thứ hai, bốn lĩnh vực cùng đổi chiều, kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa, Putnam và Garrett không chỉ nói về cảm giác đoàn kết hay chia rẽ. Họ tập hợp dữ liệu lịch sử để theo dõi bốn lĩnh vực có liên hệ với nhau. Về kinh tế, họ nhấn mạnh sự chuyển động từ bất bình đẳng cao của thời đại mạ vàng sang một giai đoạn phân phối, thành quả tăng trưởng cân bằng hơn trước khi chênh lệch lại nới rộng về sau. Về chính trị, sách khảo sát, mức độ hợp tác giữa các đảng tương phản với tình trạng phân cực hiện đại. Về xã hội, trọng tâm là sự tham gia vào các hội đoàn, cộng đồng địa phương và những mạng lưới tạo ra vốn xã hội. Về văn hóa, tác giả xem xét ngôn ngữ và thái độ công chúng để nhận diện sự dịch chuyển giữa tinh thần cá nhân chủ nghĩa và trách nhiệm chung. Lập luận quan trọng là các biến đổi này không diễn ra biệt lập. Một xã hội bất bình đẳng hơn có thể làm suy yếu cảm giác cùng chung vận mệnh. Chính trị đối đầu khiến việc giải quyết các vấn đề chung khó hơn. Khi người dân ít tham gia những tổ chức nối họ với người khác, niềm tin và năng lực hợp tác cũng dễ suy giảm. Sách dùng cả số liệu định lượng lẫn câu chuyện lịch sử, trong đó có việc tham chiếu tần suất, ngôn từ trong sách được số hóa. Cách tiếp cận này tạo sức mạnh cho luận điểm, dù cũng khiến tác phẩm khá dày đặc biểu đồ và đòi hỏi người đọc phân biệt giữa tương quan lịch sử với quan hệ nguyên nhân trực tiếp. Thứ ba, thời tiến bộ cho thấy đổi hướng xã hội bắt đầu từ cải cách và thức tỉnh đạo đức. The Upswing đặc biệt quan tâm đến thời điểm nước Mỹ bắt đầu đi lên. Thay vì chỉ ngợi ca giai đoạn giữa thế kỷ 20 khi các chỉ số chúng ta ở mức cao, theo Putnam, cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 có nhiều nét tương đồng với hiện tại, gồm bất bình đẳng gay gắt, quyền lực kinh tế, tập trung và hoài nghi đối với hệ thống chính trị. Tuy nhiên, nước Mỹ khi ấy dần tạo ra một chuyển hướng thông qua cải cách, xây dựng thiết chế và thay đổi chuẩn mực đạo đức. Tác giả xem thời tiến bộ trước hết là một sự thức tỉnh về nghĩa vụ đối với người khác, rồi từ đó mới tạo động lực cho đổi mới xã hội và chính trị. Điểm này giúp sách tránh một kết luận đơn giản rằng chỉ cần tái lập vài chính sách cũ là có thể phục hồi đoàn kết. Putnam nhấn mạnh sự kết hợp giữa hành động công dân, các nhà cải cách, tổ chức cộng đồng và những thay đổi trong quan niệm về công bằng. Chính sự thay đổi về điều xã hội xem là chấp nhận được đã mở đường cho cải cách. Bài học thực tế ở đây là các thiết chế không tự nhiên mạnh lên chỉ nhờ lời kêu gọi đoàn kết. Chúng cần được nâng đỡ bởi chuẩn mực công cộng, sự tham gia bền bỉ và các chính sách khiến hợp tác trở nên đáng tin cậy. Dẫu vậy, sách không đưa ra một lộ trình chi tiết có thể áp dụng ngay cho mọi vấn đề đương đại. Thứ tư, một xã hội chúng ta không thể được đánh giá tách rời khỏi vấn đề chủng tộc và giới. Một đóng góp cần thiết của The Upswing là thừa nhận giai đoạn hợp tác và bình đẳng gia tăng của thế kỷ 20 không bao trùm mọi người Mỹ theo cùng một cách. Đặc biệt, người Mỹ da đen vẫn chịu sự loại trừ nghiêm trọng dưới chế độ Jim Crow và phân biệt chủng tộc có hệ thống. Phụ nữ đạt được những bước tiến về quyền và cơ hội, nhưng bình đẳng thực chất vẫn bị giới hạn bởi các chuẩn mực và cấu trúc xã hội. Vì thế, chúng ta trong cách kể của Putnam không nên được hiểu là một cộng đồng đã hoàn chỉnh hay công bằng toàn diện. Sự thừa nhận này quyết định cách áp dụng luận điểm của sách vào hiện tại. Nếu mục tiêu chỉ là phục hồi bầu không khí đồng thuận của những năm giữa thế kỷ, dự án đó sẽ bỏ qua những bất công khiến nhiều nhóm không thể xem thời kỳ ấy là một thời hoàng kim. Putnam và Garrett hướng đến ý tưởng về một đợt đi lên khác với cam kết nhất quán hơn về sự hòa nhập. Tuy nhiên, đây cũng là nơi sách nhận phê bình. Một số nhà phê bình cho rằng, việc dành các chương riêng cho phụ nữ và người da màu có thể vô tình đặt trải nghiệm của họ ở bên lề câu chuyện chính về sự đoàn kết quốc. Tranh luận này làm rõ một tiêu chuẩn quan trọng, gắn kết xã hội chỉ bền vững khi quyền lợi, tiếng nói và sự an toàn của các nhóm từng bị loại trừ được đặt vào trung tâm của khái niệm chúng ta. Cuối cùng, từ chẩn đoán suy thoái dân chủ đến giới hạn của lời kêu gọi hành động, cuốn sách đọc hiện tại của Hoa Kỳ như một pha suy giảm kéo dài, chứ không phải sản phẩm của một cuộc bầu cử hay một chính quyền riêng lẻ. Sự phân cực, suy giảm lòng tin, bất bình đẳng và sự mỏng đi của các liên kết cộng đồng được đặt trong một quỹ đạo bắt đầu từ nhiều thập niên trước. Cách đặt vấn đề này có ích vì nó chống lại những giải thích quá ngắn hạn. Nó cho thấy phục hồi đời sống dân chủ không thể chỉ dựa vào thay đổi nhân sự lãnh đạo, mà còn liên quan đến quan hệ giữa công dân, các tổ chức trung gian và cảm nhận rằng xã hội đem lại cơ hội công bằng. Thông điệp thực hành của Putnam thiên về định hướng hơn là công thức. Ông khuyến khích học từ giai đoạn khởi đầu của đợt đi lên trước đây, khi người dân và các nhà cải cách cùng thay đổi cách nhìn về trách nhiệm công cộng. Điều này gợi ý giá trị của việc tái tạo không gian gặp gỡ, củng cố tổ chức cộng đồng, giảm các điều kiện gây bất bình đẳng và xây dựng năng lực hợp tác chính trị. Song độc giả tìm kiếm một chương trình chính sách cụ thể có thể thấy chưa thỏa mãn. Sách mô tả rất mạnh mẽ bức tranh đứt gãy, nhưng ít trả lời chính xác ai cần làm gì, theo thứ tự nào, trong bối cảnh truyền thông, kinh tế và cấu trúc dân số đã khác xa đầu thế kỷ 20. Giới hạn đó không phủ định giá trị của tác phẩm, mà xác định đúng vai trò của nó, một chẩn đoán lịch sử rộng lớn và nền tảng để tranh luận về các giải pháp. Kết luận, The Upswing phù hợp với độc giả quan tâm đến lịch sử Hoa Kỳ, khoa học chính trị, xã hội học, bất bình đẳng và chất lượng của nền dân chủ. Người làm chính sách, hoạt động cộng đồng, nhà nghiên cứu và những ai muốn đặt tình trạng phân cực hiện nay vào khung thời gian dài sẽ thu được nhiều giá trị từ sách. Lợi ích lớn nhất không phải là một danh sách giải pháp sẵn dùng, mà là năng lực nhìn các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa và đời sống hiệp hội như những phần liên kết của cùng một hệ thống xã hội. Điểm khác biệt của tác phẩm so với nhiều sách thời sự về nước Mỹ là quy mô lịch sử và tham vọng kết nối các loại bằng chứng khác nhau, thay vì quy nguyên khủng hoảng dân chủ cho một đảng, một nhân vật hay một biến cố gần đây. Putnam và Garrett theo dõi sự chuyển động của nhiều chỉ dấu trong hơn một thế kỷ. Họ cũng không đơn thuần hoài niệm về giai đoạn hậu chiến. Cuốn sách chủ động đặt ra vấn đề rằng sự gắn kết khi ấy bị giới hạn bởi phân biệt chủng tộc và bất bình đẳng giới, dù cách xử lý vấn đề này vẫn gây tranh luận. Vì vậy, đây là cuốn sách có giá trị nhất khi được đọc như một khung phân tích và một lời mời khảo sát điều kiện của đổi mới tập thể. Nó giúp người đọc thấy rằng sự suy thoái xã hội không phải định mệnh, nhưng một đợt đi lên mới chỉ có ý nghĩa nếu nó mở rộng khái niệm chúng ta. Thay vì tái tạo các loại trừ của quá khứ, nếu bạn muốn ủng hộ Robert D. Putnam, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!